Bởi vì mình nhớ cái nguyên tắc của trong đạo Phật, cứ chấm dứt tham sân si là chấm dứt tái sinh. Mà nay á, không chấm dứt tái sinh dù ở địa vị cao nào đi chăng nữa, vua chúa gì nữa, nó vẫn thuộc về tham sân si. Mà chư Bồ Tát theo đạo mà tại sao không nói gì đến niết bàn hết, mà cứ việc đi trong cái con đường mà cứ vì chúng sinh mà cứ lặn lội trong con đường tham sân si. Thế vì chúng sinh thì phải giữ tham sân si lại. Thế thì Bồ Tát không sợ tham sân si hay sao? Thế ra ngày Xá Lợi Phất mới đặt câu hỏi như vậy. Bây giờ Phật mới đáp: Xá Lợi Phất, có hai loại phạm giới dành cho tất cả các Bồ Tát. Thế nào là hai? Một là do sân, tương ưng với sân mà phạm. Hai là tương ưng với si mà phạm. Tức là do sân mà phạm, do si mà phạm. Hai loại phạm ấy gọi là đại phạm giới. Rồi chúng ta chia ra tham sân si ha. Mà để chúng ta biết này, sân mà phạm với si mà phạm gọi là đại phạm giới. Rồi Đức Phật nói tiếp: Xá Lợi Phất, còn do nhân nơi tham mà phạm, vì lỗi ở đây rất vi tế nên khó mà xả bỏ. Đức Phật giải thích tiếp: Do nhân nơi sân mà phạm thì lỗi ở đây thô trọng, dễ được xả lìa. Do nhân nơi si mà phạm thì lỗi ở đây vừa thâm vừa trọng, càng khó xả lìa. Thì cái đoạn kinh ở đây nó có hơi trục trặc, có thể là bị thiếu một chút, nhưng cái nghĩa rất rõ ràng là nếu mà nhân nơi tham mà phạm á, thì không phải là phạm giới lớn, không phải là lỗi lầm lớn. Nhưng lỗi của tham á, sở dĩ mà bị kể là lỗi á, bị kể là phạm á, là ở chỗ vì nó vi tế khó xả. Còn phạm mà phạm do sân mà phạm, mà do si mà phạm á, thì lỗi ở đây thứ nhất do sân phạm á, thì là lỗi nặng nhưng mà nó lại dễ xả. Lỗi do si mà phạm á, thì vừa thâm sâu á, vừa trọng. Lỗi do si mà phạm là nặng nhất. Chúng ta ở đời á, thì chúng ta thông thường bình thường tha thứ cho những người ngu, và thông thường á, ở ngoài đời ấy, thì mình sợ những cái kẻ ác, kẻ hung dữ. Hung dữ thuộc về sân. Nhìn vào đạo ấy, thì mình luôn luôn kết án, mình lấy tham mà kết án. Thí dụ mà thầy đó tu hành rồi mà còn tham tiền, tham bạc, tham vàng, tham tài sắc này ha. Cái đó là đối với người Phật tử rất nặng. Cho nên giờ quý vị học đây ấy, Đức Phật nói về cái nghĩa quyết định của tỳ ni ấy, để cho mình có một cái nhìn, mình nhìn mình hiểu khác. Tất cả những cái gì của mình á, nó theo ở trong thế gian mà ra, nó chưa có theo đúng đạo mà nhận xét. Thành ra khi mình nghe vào kinh này nó là mình nhìn trở lại đúng cái đạo thì nó đúng nhất. Thì Đức Phật nói hai cái đại phạm giới là do sân với do si. Tham không phải là đại phạm giới. Thì chúng ta sẽ được nghe Đức Phật giải thích về sau này nữa. Khi giải thích cho ngài Ubali á, Đức Phật giải thích ở đây tại sao như vậy. Tham kết tức là phiền não, kết đây là một danh từ khác chỉ cho phiền não, tại vì nó trói, kết là trói chặt, trói mình vào luân hồi á. Tham kết có thể làm trùng tử cho các cõi hữu, khiến cho sinh tử rằng rặc nối liền không dứt. Do vì nghĩa ấy nên tham vi tế khó đoạn. Tại sao mà tham lại bị bắt lỗi? Chúng ta biết bây giờ ở ngoài đời á, bữa nào chúng ta đi ngang một chỗ đó, chúng ta thấy có một cái đám cưới, rồi chúng ta có kết án không? Tất cả mọi người đứng lại xong bảo chứ trời ơi, cái này tham ái á, cái này là tội lỗi lắm đó. Thực ra cái vấn đề tham ái, tham dục á, nó lỗi ở chỗ nào? Đối với người ngoài đời không có gì lỗi hết á, mà nuôi con lớn lên thì mong cho nó lập gia đình đi cho nó yên, nó không có gia đình là thấy bất an lắm. Gia đình nhiều khi nó lại trở thành một cái đạo đức nào ở trong cuộc sống này ghê lắm. Những người có gia đình rồi trở nên đứng đắn chẳng hạn, đại đa số như vậy. Thành ra cái gia đình á, chẳng hạn như vậy, nó lại là một cái nền tảng đạo đức trong thế gian này. Thì tại sao bây giờ kết án nó là tội? Nó tội chỗ nào? Thành ra Đức Phật không có cho, trong này Đức Phật xác định không phải là một cái giới lớn. mà sở dĩ nó bị coi là phạm giới ở chỗ nào? Ở cái chỗ là nó sinh tử liên miên rằng dài rằng giặc, nó không dứt cái sinh tử. Cái tham ái sở dĩ bị coi là tội lỗi ở cái chỗ là nó kéo dài cái sinh tử ra, chứ nó không phải một tội ác thực sự. Cái này mình, bởi vì đây là Bồ Tát rồi, mình nói chuyện Bồ Tát nên có một số quý vị chưa thọ Bồ Tát giới thì mình nghe suy nghĩ cho kỹ. Còn khi quý vị đã thọ Bồ Tát giới, hành Bồ Tát đạo, mình phải nghe thật chính xác, không có cái điều gì là kiêng kỵ hết á, mà phải nói rõ để mà mình nhận xét như là một cách khoa học nữa đó, để nó mới ra cái trí huệ. Thành ra thực sự nhìn theo Đại Thừa, một ông thầy xuất gia mà ông có tham sắc tham tài á, người Phật tử có thể phê bình, nhưng mà mình phải biết cách phê bình. Mình biết cách phê bình là sao, mình phê bình làm sao mà cái phê bình của mình nó đúng với đạo, nó không phải theo lối thế gian. Thì khi mình phê bình là phê bình mà bộ thầy không có muốn chấm dứt sinh tử hay sao, chứ mình đừng có bảo là thầy là con người mất đạo đức cái gì đó. Mà bộ thầy không có muốn chấm dứt sinh tử hay sao? Thầy tu theo Đại Thừa đó hả? Mà nếu ông bảo đúng, tôi tu Đại Thừa, mình hỏi thầy có hiểu Đại Thừa chưa? Thầy đừng có nhận Đại Thừa mà thầy che giấu này. Thầy muốn tu Đại Thừa thì phải hiểu rõ Đại Thừa, thì phải phát Bồ Đề tâm chân chính, thì phải đủ thứ hết á. Mà thầy phải biết là sở dĩ mà không dứt bỏ tất cả cái tâm tham đó là vì lý do nào. Thì nếu thực sự mình là một cái vị theo con đường Bồ Tát, mình phải rõ tất cả mọi vấn đề đó. Thành ra khi mình phê phán vậy, mình sẽ thấy ở trong này Đức Phật nói là si với lại sân mới là hai cái đáng trách. Thành ra một ông thầy tham tài tham sắc đối với Đại Thừa không có đáng trách bằng một ông thầy nóng nảy la hét om sòm. Nhưng mà mình ngược lại, ông thầy nó có nóng có la mấy la, nhưng mà mình thấy ông thầy đó không tham tài tham sắc là mình chấm ông thầy đó nhất rồi đó. Nhưng mà khi mà một thầy mà bảo là tôi là lìa bỏ cái tham dục, lìa bỏ cái tham ái, dứt khoát là ông chịu như vậy, thì ông thầy đó là muốn đi vào con đường thanh văn, chứ không muốn đi theo con đường Bồ Tát nữa. Thành ra chúng ta thấy, bởi vậy nên cái đề tài chúng ta hôm đây là chúng ta phải phân biệt làm sao được ra về vấn đề giới, kể cả vấn đề phạm giới hay ý nghĩa về giới của Bồ Tát với thanh văn. Thì cái lý do mà khiến cho cái tham á, nó trở nên là một cái lỗi mà Đức Phật kết án, là bởi vì nó làm cho luân hồi hoài. Mà con đường thanh văn á, là con đường chấm dứt luân hồi lập tức, mau lẹ, chừng nào hay chừng đó. Thành ra cái tham nó trở nên một cái nặng nhất. Nhưng mà đối với Đại Thừa, đối với Bồ Tát đâu có chịu vào Niết Bàn. Bồ Tát vì chúng sinh mà ở cùng với chúng sinh, đi cùng với chúng sinh. Vì vậy cho nên cái vấn đề tham đối với Bồ Tát không có nặng nữa. Mà dù gì nữa Bồ Tát vẫn phải giữ lại để Bồ Tát luân hồi theo chúng sinh. Vì chúng ta bây giờ phải nói thẳng là như vậy á, quý vị phải hiểu như vậy. Tại vì tôi phải nhấn mạnh chỗ này là để phân biệt rõ, và đồng thời nó có một trường hợp như vậy là có mấy người Phật tử ở bên Mỹ, họ có nghe băng nào không biết nữa, rồi họ nói là tôi nói điều đó họ không bằng lòng, là họ bảo là tôi nói là Bồ Tát vẫn còn tham sân si cho nên họ không bằng lòng. Thì bây giờ chúng ta nghe lại để cho hiểu rõ vấn đề. Khi mà chúng ta biết Bồ Tát đó không bỏ chúng sinh, tức là phải đi đầu thai cùng với chúng sinh. Quý vị biết rằng là khi Bồ Tát mà phải đi đầu thai cùng chúng sinh như vậy á, cái nguyên tắc đầu thai ở trong đạo Phật nó như thế nào? Nó luôn luôn là ô nhiễm. Cái chữ ô nhiễm này là nói cho tham, nói cho tham dục. Khi mà một cái thần thức của mình á, khi mà cái thần thức đi đầu thai chung ấm thân á, khi mà chung ấm thân gặp cha với mẹ, lúc đó cái chung ấm thân nó không có biết đó là cha mẹ gì hết á. Chúng ta phải hiểu cái nguyên lý đầu thai nó như vậy. Mà chẳng qua cái nghiệp nó hợp với nhau á, mà tự nhiên thấy. Bao nhiêu cha mẹ khác á, thì cái chung ấm thân đó, cái thần thức nó không thấy, mà nó thấy cha mẹ này. Và khi thấy cha mẹ này rồi á, thì nếu mà nó sinh là trai á, thì nó sẽ thấy nó nó thích cái người mẹ và nó sẽ giành với cái người cha. Ngược lại, nếu sinh là gái á, thì nó thấy nó thích người cha mà nó giành với người mẹ. Nó thấy như vậy. Lúc đó nó không nghĩ là cha mẹ của mình gì hết, mà chỉ thấy ở đây có một người nữ, hoặc người nữ là đây có một người nam mà mình rất thích. Rồi nó thấy là khi mà cha mẹ phối hợp với nhau á, thì cái thần thức đó, cái trung ấm thân nó thấy là nó phối hợp luôn. Nếu mà nó sinh ra, ví dụ nếu nó sinh ra là nam á, thì nó thấy nó phối hợp với người nữ. Nếu nó sinh ra là nữ, nó thấy nó phối hợp với người nam. Thành ra cái đi đầu thai như vậy, đối với vấn đề đạo đức luân lý, nó là không có đạo đức luân lý tí nào, nó là phi luân. Các vị A-la-hán rất sợ cái luân hồi, sinh tử đau khổ. Các vị A-la-hán không thích tí nào hết cái tham dục, bởi vì tham dục nó đưa đến luân hồi, nó làm ô nhiễm như vậy. Thành ra các vị A-la-hán chấm dứt nó một cách không tiếc nuối. Bồ-Tát phải giữ lại để phải đi đầu thai. Chắc chắn cái nguyên tắc đầu thai phải như vậy. Thế vậy thì Bồ Tát đã biết rõ tất cả tham sân si là gì, đi đầu thai như thế nào. Bồ Tát biết rõ cách thức đầu thai như thế nào. Tại sao Bồ Tát vẫn không bỏ tham sân si? Sao Bồ Tát không sợ gì tham sân si hết vậy? Sao Lợi Phất mới đặt câu hỏi như vậy? Thì lúc bây giờ Đức Phật mới nói cho mình thấy cái nghĩa khác lại. Thường thường cái người theo đạo á, mình quen theo cái lối của thanh văn, thành ra mình cũng đề cao cái đạo đức về tham ái này nọ lên cao hơn hết. Cho nên có thể nói là người nào mà không có tham ái, tham dục mình mới cho là chân tu. Nhưng cái đó là chân tu theo nghĩa của thanh văn thôi. Theo nghĩa của Bồ Tát, bây giờ một Quan Thế Âm Bồ Tát mà muốn làm, ví dụ Quan Thế Âm Bồ Tát muốn làm cho tôi mà theo Đại Thừa, Quan Thế Âm Bồ Tát không bao giờ mà khuyến khích tôi bỏ tham hết á. Mà Quan Thế Âm mà tôi muốn bỏ tham á, Quan Thế Âm Bồ Tát còn trách nữa. Quan Thế Âm Bồ Tát bảo hãy xét lại cái đại bi tâm của mình, hãy mở lại cái trí huệ của mình ra, tham có thật hay không có thật, tham dục có thật hay không có thật. Và cái việc làm cần thiết của mình á, là cho mình hay cho mọi người, cái mình nó có thật hay không mà mình lo cho mình. Mình phải mở lại cái trí huệ và cái đại bi đó, thì lúc bây giờ mình sẽ mở ra một cái chân trời mới, mà hoàn toàn trong đó cái tâm vị tha nó là chính yếu, cái tâm đại bi nó là chính yếu, và cái trí huệ bát nhã nó là chính yếu, không hề có một cái ngã ở trong đó nữa. Đó là con đường Bồ Tát đạo. Nên các vị khi mà trở vào cuộc sống này thì thấy là con đường Bồ Tát đạo không có ngại gì vấn đề luân hồi hết á. Các vị thanh văn trở nên ngần ngại, con đường đạo này lạ quá. Nên Đức Phật mới giải thích như vậy. Do nơi sân mà phạm á, thời phải đọa vào ác thú nên có thể mau được đoạn trừ. Thì mình làm một cái lỗi, cái sân nó là một cái lỗi rõ ràng vô cùng, cho nên cái kết quả của nó rất rõ. Rõ như vậy kêu là thô ấy. Và như vậy nó mau được đoạn trừ. Còn nhân nơi si mà phạm thì sẽ đọa vào 8 đại địa ngục nên khó mà giải thoát được. Thì si nó bị cái là nó rơi vào cái địa ngục, thành ra khó mà giải thoát lắm, thành ra si nó nặng nhất. Còn tham á, nó không có đi vào địa ngục nhưng mà nó đi trong luân hồi. Mình bây giờ mình thấy một con người rất tốt mà mình có thể coi như là đối với mình là một bậc thánh, thì vẫn sinh ra đời bằng cha bằng mẹ, mà khi sinh thì phải như vậy, lớn lên vẫn lập gia đình, vẫn có con có cái, mình vẫn coi là bậc tốt vô cùng, nhưng mà vẫn không ra khỏi cái tham dục tham ái. À, nhưng mà nếu mà người đó mà là nổi giận lên làm một cái việc ác, giết người này nó đọa vào địa ngục. Nhưng địa ngục ở đây ấy, nó không phải là cái địa ngục thật thâm sâu. À, nó do một cơn nóng giận như vậy ấy, thì cái địa ngục đó nó sẽ làm cho vị đó thứ nhất là thấy hối hận dễ dàng. Thứ hai nữa là những cái mà những cái quả mà nó rõ nó thô ấy, thì khi nó hết rồi ấy, mình sợ. Mình sợ, ví dụ mình làm gì, đứa con nó làm gì nó bị bố mẹ đánh đau quá là sau nó sợ. Ví dụ nó làm một cái điều lỗi gì đó, bố mẹ đánh nó đau á, trừng phạt một cách đau cho nó đúng với cái lỗi đó, đâm ra nó sợ là sau nó không dám phạm cái lỗi đó nữa, thành ra nó dễ đoạn trừ. Còn bây giờ mà nó cứ lười lười nó học nó học nửa, nó ngưng đi chơi, bố mẹ kêu cái nó chạy vô nó học chút, nó cứ lười kiểu vậy, khó chịu lắm, bố mẹ không có đánh được, cái đó là thuộc về tham á, nó cứ rai như vậy mà nó kéo hoài à. Nhưng mà nó làm một cái gì lỗi thật lớn á, thì trừng trị nó một cái, lần sau nó không dám phạm nữa, cái đó thuộc về sân. Còn cái si là cái ngu quá, dạy cách nào nó cũng không hiểu hết á, thì cái si đó bố mẹ nhiều khi chịu thua mà không biết kiếp trước mình cái nghiệp gì, cái thằng con nó ngu quá rồi. Thì si nó thuộc về cái loại đó, thành ra đối với trong đạo á thì si là nguy hiểm nhất. Cho nên mình muốn đừng bị tội lỗi thì phải học trí huệ, phải theo đạo học trí huệ. Cái đó là cái mà diệt trừ tội lỗi đúng nghĩa. Rồi lâu lâu mình bị một cái cơn sân hận gì lên, mình làm một cái tội nặng á, thì tuy rằng cái đó không nên làm, nhưng mà ít nhiều gì á, mình dễ thấy để lần sau mình dễ tránh. Còn cái tham thực ra nó không có lỗi, nhưng mà nó cứ kéo dài, nó không cho giải thoát, thành ra nó có lỗi đối với những người mà muốn giải thoát, ghê lắm. Đối với những người muốn giải thoát nó là lỗi nhất. Nhưng đối với Bồ Tát không nghĩ cái chuyện giải thoát cho mình mà nghĩ chuyện độ chúng sinh thì nó không phải là lỗi nhất. Thành ra ngày nay nếu chúng ta theo Đại Thừa, chúng ta thọ Bồ Tát giới, chúng ta phải có một cái nhìn khác. Bây giờ chúng ta nghe cái sám pháp của chư Bồ Tát nếu mà có vị phạm. Lại nữa, Xá Lợi Phất, nếu có Bồ Tát phạm tội Ba La Di thì phải đối trước 10 vị tỳ kheo thanh tịnh, dùng tâm chất trực, ân cần, trịnh trọng mà sám hối. Nếu phạm tội tăng tàn thì đối trước 5 vị tăng thanh tịnh, ân cần, trịnh trọng mà sám hối. Nếu do nhiễm tâm mà xúc chạm người nữ, hoặc dân ngó nhau mà sinh ái đắm, thì phải đối trước 1 hay 2 vị tăng thanh tịnh, ân cần, trịnh trọng mà sám hối. Đầu tiên Đức Phật nói về cái cách sám hối theo như Thanh Văn Thừa. Thì tội Ba La Di, tội tăng tàn, đây là những cái tiếng phạm Ba La Di. Ba La Di nó có nghĩa là bỏ đi, có nghĩa là bị đứt đầu, có nghĩa là không có được ở chung nữa. Người nào mà phạm các cái tội này á, người đó không được ở chung với chúng tăng nữa, người đó coi như bị loại bỏ ra khỏi chúng tăng. Thường thường nó là 4 cái tội trọng á, là sát sinh, trộm cắp, là dâm dục, là vọng ngữ. Phạm 4 cái đó rồi ấy, đối với lại các vị thầy mà phạm 4 cái đó các theo Thanh Văn á, là coi như bị bỏ ra khỏi hàng tăng chúng, tức là phải hoàn tục, không có được tu tiếp nữa. Thì ở đây á, có thể được sám hối trước 10 vị tỳ kheo thanh tịnh trong nghi thức trong này là vậy. Phạm tội tăng tàn thì chữ tăng này là chữ phạm, mà chữ tàn là chữ Hán dịch ra. Tăng tàn, tàn đây là nó vẫn còn phiền não. Đây là một vị tăng mà chưa có chấm dứt phiền não. Những tội tăng tàn thì nó nhẹ hơn tội Ba La Di, nó là những tội thứ gì? Tội tăng tàn này thì phải đối trước 5 vị tăng thanh tịnh mà ân cần trịnh trọng sám hối. Ngoài ra nếu do nhiễm tâm xúc chạm người nữ, hoặc nhân ngó nhau mà sinh ái đắm, thì phải đối trước 1 hay 2 vị tăng thanh tịnh, ân cần trịnh trọng mà sám hối. Những tội sau này là những tội thuộc về tăng tàn, hoặc là thuộc về những tội nhẹ hơn nữa, thì phải sám hối như vậy. Bây giờ Đức Phật mới nói đến sám hối của Đại Thừa. Tức là một vị Bồ Tát đó, có thể dùng cách sám hối nào cũng được. Tại vì Bồ Tát có thể thị hiện theo con đường Thanh Văn, theo con đường Bồ Tát, theo con đường Bích Chi Phật. Thành ra chính vì vậy mà Bồ Tát bao giờ nó cũng phức tạp. Xá Lợi Phất, nếu chư Bồ Tát mắc phải 5 tội vô gián, tức là 5 tội địa ngục á, phạm Ba La Di, hoặc phạm tăng tàn giới, phạm vào tháp, tức là ăn trộm của tháp hay là phá tháp này nọ, phạm tăng, tức là bằng đủ cách ăn trộm của tăng, hay là phạm vào tăng làm ô nhiễm tăng chẳng hạn, cùng phạm các tội khác, Bồ Tát cần phải ở trước 35 vị Phật ngày đêm riêng ở một mình, ân cần trịnh trọng mà sám hối. Cách sám hối như sau: mình xưng tên mình ra, con tên là Quy Phật, Quy Pháp, Quy Tăng. Thì nếu mà chiều nay quý vị tụng kinh này mà đến đây á, thì đến cái câu ân cần trịnh trọng mà sám hối á, thì lúc đó mình có thể ngưng, Lúc bây giờ cái vị chủ lễ sẽ nói trước con tên là, thì mình lặp lại, tất cả mọi người khác lặp lại con tên là, nói tên mình ra, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, thì mình lặp lại quy Phật, quy Pháp, Tăng. Và lúc bây giờ vị chủ lễ bắt đầu sướng lên danh hiệu của 35 vị Phật, thì các sướng cái lệnh một lệnh, các vị khác cũng sướng theo sau lệnh một lệnh. 35 vị Phật này là bắt đầu Thích Ca Mâu Ni Phật cho đến Bảo Liên Hoa Thiện Trụ Ta La Thọ Vương Phật. Hồng Danh Sám Hối cũng có 35 vị Phật này, là lấy từ trong kinh này ra. Và sau đó chúng ta đọc cái bài ở trong Hồng Danh Sám Hối cũng có nữa. Thì đây tôi chỉ nói qua. Sau khi chúng ta bảnh lễ 35 vị Phật rồi thì chúng ta mới bắt đầu xin chư Phật thương xót đến mình, rồi bắt đầu mình kể tội ra, khai tội của mình ra. Chúng ta khai tội theo như là Đại Thừa, chúng ta không cần phải đi tìm tội cá nhân trong đời sống của mình. Mình có một cái tội lớn nhất là cái tội mà cứ đi lòng vòng trong luân hồi gây sự hoài, gieo ân oán đủ thứ hết, mà không bao giờ chịu tỉnh ngộ. Thành ra chính vì vậy mình biết ngay là từ đâu mà nó ra như vậy, cái chỗ mà mình làm 10 điều bất thiện. Ở đây chỉ kể ra cho mình, ví dụ trong này bao nhiêu tội lỗi con tự làm hoặc bảo người khác làm, thấy người ta làm vui theo. Nó có 3 cách để làm tội, là mình tự làm, mình bảo người khác làm. Mình không ăn cắp, mình bảo người khác lấy đi, đâu có ai thấy đâu, lấy đi. Thì đó là bảo người khác làm. Trong bảo người khác làm nó chia làm 2 loại, là bảo người khác làm mà sai người khác làm cho mình, nó chia làm 2 loại như vậy nữa. Thấy người ta làm mà lại vui theo, hoặc là không nói nhưng mà thấy người kia làm thì vỗ tay vui mừng. Ví dụ mình ghét cái anh A, anh B ăn cắp của anh A, mình biết ngay là anh A anh bị mất cắp thì anh đau khổ lắm, mình vỗ tay, mình vui reo lên, mình vui mừng. Đó là kiến tác tùy hỷ, thấy người ta làm mà vui mừng. Cho đến ăn trộm của tháp của tăng thì cũng vậy. Đó là cho đến các tội vô gián, cho đến 10 điều bất thiện, tất cả mấy cái đó, bao nhiêu tội chướng như vậy, hoặc là mình làm một cách che đậy, hoặc làm mà không che đậy, các tội lỗi mà đáng phải đọa vào như là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, mọi ác thú khác. Chữ thú, quý vị nhớ, thú là chỉ cho các cõi luân hồi, chứ không phải thú là thú vật đâu. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh là 3 cái cõi ác, cho nên kêu là ác thú. Biên địa, tức là vùng ở biên địa, tức là vùng hạ tiện, vùng không có văn hóa đó. Cùng với các nơi ác kiến, tức là miệt lệ xa. Bao nhiêu tội chướng đã làm như vậy, hôm nay con đều xin sám hối. Thì chúng ta lạy Phật xong xuôi, có lực của Phật gia hộ, chúng ta mới kể khai tội mình ra. Cái điều này đối với vấn đề tu tập của mình rất quan trọng. Khi mà chúng ta vào tu, trí huệ không phát được, nó có nhiều chướng ngại mà mình không biết. Mình chỉ thấy sao học nó không vào, mình sẽ đọc kinh nó không vô, mình suy nghĩ nó không ra nghĩa. Mình làm gì thấy nó cũng chật chật lên chật xuống, nhiều khi cố gắng tu nó thành tà đạo. Nó bị những cái chướng ngại bên trong. Những chướng ngại đó là các cái chủng tử của các cái tội lỗi này, mà nó chưa phát. Nhiều khi mình có một cái tội mà mình phải đọa vào địa ngục á, nhưng mà cái chủng tử nó chưa thành quả. Mình thấy mình vẫn là con người, mình chưa phải là cái thân địa ngục, nhưng mà mình có cái chủng tử địa ngục trong tâm mình. Cái chủng tử địa ngục nó chưa thành quả, nhưng mà nó vẫn tác động, nó làm cho mình không hiểu cái này, không biết cái kia. Thế cái gì mà đi về cái con đường mà sáng sủa thì nó tự nhiên mình mệt mỏi, mình không có tiến được. Thì nó có những cái chủng tử ác ở trong mình. Thì tự nhiên mình biết như vậy, làm điều thiện vậy, mình đâm mình lười biếng, làm công đức mình lười biếng, nó có những cái chủng tử ác ở trong tâm mình. Đó cho nên khi mình sám hối mình phải nói ra hết. Cái tâm của mình nó hoạt động, nó trong đó nó có những cái năng lực của thiện của ác. Những cái năng lực đó nó hoạt động qua thân với khẩu của mình. Mà đặc biệt cái khẩu này nó không có trực tiếp, cái khẩu của tôi không có làm đau một người, cái tay của tôi đấm một người, người đó có thể đau, cái khẩu của tôi nó không có làm đau như vậy, nhưng mà cái tay tôi nó đấm một người nó không thể làm chết người đó được, nhưng mà cái khẩu của tôi nó có thể làm chết người, nó làm chết nhiều người nữa. Thành ra cái nghiệp lực, tức là những cái năng lực xấu, năng lực tốt ở trong tâm mình á, thực ra nó hoạt động ở cái khẩu rất nhiều. Thế cho nên một khi mình muốn cho nó ra thì mình phải nói nó lên. Thành ra một khi quý vị sám hối, quý vị phải nói là các tội ngũ năm tội vô gián, giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm thân Phật chảy máu và phá hòa hợp tăng. Khi mình nói lên như vậy á, thì mình đừng có nghĩ là tôi làm hồi nào đâu, tôi làm kiếp nào đâu, tôi đâu có biết đâu. Cái chuyện ở đây không cần biết, chuyện ở đây là những cái chủng tử đó, bây giờ cho dù là mình có, nhưng mà lỡ biết đâu mình có sao. Khi mình đã sám hối thì muốn chắc ăn nhất là mình phải lôi những cái gì xấu ra nhất, lỡ mình có làm cái xấu đó sao. Thành ra mình phải lôi những cái gì xấu ra nhất mà mình chấp nhận. Mình chấp nhận đó là tội của mình thì nó sẽ hết. Mà nếu mình không có làm á, nếu bây giờ cho dù mình chưa có làm á, mình cứ việc kê khai nó ra, nó trở thành một cái lực ngăn chặn trong tương lai á, nó không cho nảy sinh các cái tội đó. Thành ra cái công năng của sám hối á, nó có một năng lực là trừ đi những cái xấu, không cho cái xấu tăng trưởng nữa. Do đó cho nên chúng ta cứ theo đúng cái nguyên tắc mà làm. Đó là kê khai tội ra, kiếp đến là xin chư Phật chứng giám cho mình. Chứng giám làm gì vậy? Chứng giám để mình chuyển sang con đường đạo chân thật. Bởi vì nếu mà mình cứ sám hối rồi nó cứ phạm lại, mình cứ sám hối rồi nó cứ phạm lại á, cái sám hối của mình như vậy á, nó thật là uổng công. Mình muốn sám rồi á, mình thoát luôn khỏi lỗi á, thì mình phải có một con đường đạo để mình đi. Cứ mình tham, mình ăn cắp xong rồi về mình sám hối mà lần sau không có ăn cắp nữa, nhưng mà mình không có chịu theo một cái con đường mà gọi là không ăn cắp dứt khoát gì hết á. Rồi mình bảo chứ ăn cắp bị cảnh sát bắt sợ lắm, bỏ tù. Mai mốt mình quen với cái ông ăn cắp đó rồi đó. Ăn cắp đó mai mốt thành anh rể của mình chẳng hạn, vậy mình bảo anh rể đâu dám bỏ tù mình đó, mình bây giờ thôi, bây giờ được rồi, bây giờ ăn cắp được, không sợ nữa. Nó sẽ trở lại, cái nhân duyên đến nó sẽ trở lại, cái tính tình của mình nó bất tận. Cho nên mình phải lập cho mình một con đường đạo. Vì vậy sau khi mình lạy Phật, sau khi mình kể tội ra, những tội nặng nhất, bây giờ mình mới nói là tất cả mọi công đức của mình làm, dù là nhỏ nhất cho đến bố thí cho chúng sinh, một nắm đồ ăn nhỏ thôi, thì tất cả bao nhiêu thiện căn của mình như vậy đều hồi hướng về trí huệ giác ngộ là A Nậu Đa La Tam Diệu Tam Bồ Đề. Mà mình hồi hướng đúng như chư Phật như thế nào hồi hướng, mình cũng hồi hướng đúng như vậy. Bao nhiêu tội đều sám hối, bao nhiêu phúc đều tùy hỷ, chỉ cầu công đức của Phật, nguyện thành trí vô thượng. Phật khứ lai hiện tại, tối thắng giữa chúng sinh, biển công đức vô lượng, con nay quy mạng lễ. Thế là mình giờ đây chỉ cầu công đức với trí huệ của Phật, mình đi theo con đường như vậy, và chỉ quy mạng lễ, tức là quy y về và theo phân lời theo chư Phật. Chư Phật khứ lai, quá khứ, vị lai, hiện tại. Chư Phật đó giữa chúng sinh là các bậc tối thắng, các ngài như là những cái biển công đức vô lượng. Ngày nay quy về Phật như vậy. Như thế Xá Lợi Phất, Bồ Tát cần phải nhất tâm quán 35 vị Phật ấy coi như là những vị Phật đứng đầu, rồi lại phải đảnh lễ tất cả các đấng Như Lai khác, phải thực hành sám hối thanh tịnh như vậy. Nếu Bồ Tát nhờ đó mà có thể trừ diệt được các tội này, thì lúc ấy chư Phật sẽ lập tức hiện thân ra. Vì để độ tất cả chúng sinh nên chư Phật mới hiện ra cho chúng sinh thấy qua các đủ các tướng như vậy. Song các ngài không hề có một chút động chuyển gì ở nơi pháp giới. Rồi tùy theo đủ mọi chiều hướng ưa thích của chúng sinh đều làm cho họ được mãn nguyện, và do đó họ đều được giải thoát. Đến đây chúng ta thấy chúng ta nguyên tắc sám hối ở trong Đại Thừa là lạy 35 vị Phật, rồi kể tội ra, rồi sau đó hồi hướng về con đường thành Phật, con đường Bồ Tát Đạo. Thì cứ như vậy mà sám hối thì chư Phật sẽ đáp ứng nếu mình thành tâm. Chư Phật hiện hiện nó như vậy là vì chúng sinh, vì chính mình á. Chứ thực ra các ngài không hề có một chút động chuyển gì nơi pháp giới. Nghĩa này mình có giải thích nãy. Thành ra như vậy chúng ta thấy là mình tu ở đây ấy, tu sám hối tội lỗi ở đây ấy, là sám hối là dựa vào chư Phật mà sám hối, hoàn toàn dựa vào chư Phật như vậy. Tiếp đến phần nói về tam muội của các Bồ Tát này. Lại nữa Xá Lợi Phất, Bồ Tát nếu nhập vào tam muội đại bi thì có thể hiện ra các cõi địa ngục súc sinh, Diêm-ma-la để mà làm cho chúng sinh chín mùi nơi thiện căn. Bồ Tát nếu nhập vào tam muội đại trang nghiêm thì có thể hiện ra thân trường giả để làm chín mùi chúng sinh nơi thiện căn. Nếu nhập vào tam muội thù thắng có thể hiện thân ra làm vua chuyển luân để làm chín mùi chúng sinh nơi thiện căn. Nhập vào tam muội xí yên oai quang thì có thể hiện hiện ra sắc thân thù diệu của Đế Thích hay Phạm Thiên và làm chín mùi chúng sinh nơi thiện căn. Còn lại các tam muội này là tam muội nhất hướng, tam muội thanh tịnh, tam muội tịch tĩnh, là để hiện thân Thanh Văn, hiện thân Bích Chi Phật và hiện thân Phật, để đáp ứng cho những chúng sinh mà theo đạo mà có căn tính như vậy, đều làm cho các chúng sinh đó được thành tựu cái thiện căn. Tức là chúng ta thấy như vậy, Bồ Tát đó, là có thể hiện thân trường già, hiện thân chuyển luân vương đó, hiện thân tức là vua mà vua toàn cõi, rồi hiện thân của vua trời Đế Thích Phạm Thiên. Thì Bồ Tát hiện thân như vậy khiến cho mình không còn biết thân thật của Bồ Tát là đâu nữa. Nhưng Bồ Tát có các cái tam muội như vậy cho nên hiện thân được. Dạ. Tam muội là gì? Tam muội là thiền định. À. Nhưng mà tôi cũng nói trước là nếu mà chúng ta học kinh mà nó có nhiều cách, ở đây mình không có thì giờ ra, mình phải lựa học về cái tinh thần giới của Đại Thừa. Còn các tất cả các chữ, tất cả những danh từ, những thuật ngữ này nọ gì thì chúng ta chỉ biết cái nghĩa đại cương thôi. Còn nếu mà chúng ta đi sâu vào thì nó cũng rất là nhiều nghĩa để hiểu. Tam muội đây là thiền định, nhưng mà thiền định rất đặc biệt. Thiền định ở đây có thể hiện thân ra chứ không phải thiền định mà im lìm mà yên tĩnh này nọ, không phải loại thiền định đó. Thiền định đây nó có năng lực như thần thông vậy đó. Bồ Tát nhập vào tam muội cuối cùng là nhất thiết pháp tự tại, thì tùy theo ý thích của họ mà hiện ra đủ loại thân để làm chín mùi chúng sinh nơi thiện căn. Thì hoặc hiện thân Đế Thích, hiện thân Phạm Vương, hiện thân chuyển luân Thánh Vương đều là để làm chín mùi chúng sinh trong thiện căn. Song ngay nơi pháp giới không có một chút gì chuyển động. Tại sao vậy? Bởi tuy Bồ Tát tùy thuận thấy chúng sinh mà hiện hiện đủ thân, song Bồ Tát không hề thấy có thân tướng nào hay chúng sinh tướng nào hết, vì các tướng ấy không sao có được. Đức Phật luôn luôn nhắc nhở đến các cái công đức, các thần thông của chư Bồ Tát, mà không bao giờ mà Đức Phật quên. Đức Phật nhắc nhở về trí huệ của Bồ Tát. Ví dụ bây giờ mình có trí huệ đó, mình có được thần thông, mình hiện ra một thân khác, thì mình sẽ cảm thấy như là đó là một cái gì vi diệu, một cái gì một phép lạ gì, và mình phải làm một cái gì đó. Nhưng mà chư Bồ Tát không bao giờ thấy như vậy. Bây giờ một cái đứa nhỏ nó đi nó té ngã mà mình có thể bay trên không được, một đứa nhỏ đi ở dưới mặt đất mà còn ngã nữa mà mình bay trên không được, nhưng mà Bồ Tát nhìn thấy giữa mình bay trên không với đứa nhỏ đi té ngã, cái hai cái chuyện đó nó bình đẳng với nhau. Bồ Tát thấy không hề có một cái gì hơn cái gì hết. Với cái trí huệ bát nhã như vậy ấy, chúng ta mới có thể thực hành con đường đại thừa nó đúng nghĩa được. Thành ra tất cả mọi cái năng lực, mọi công đức, mọi cái gì của Bồ Tát nó không phải để xây đắp cho một cái bản ngã nào hết á, mà nó để dành cho chúng sinh hết. Thành ra Bồ Tát không phải bay trên trời được là để cho cái thích thú riêng tư của Bồ Tát, mà nếu Bồ Tát bay trên trời được là muốn độ một chúng sinh nào đó. cái bay đó nó có thể độ được chúng sinh nào đó, cho nên Bồ Tát mới thực hành cái bay đó. Chứ Bồ Tát không bao giờ lấy tất cả những cái mà vi diệu, lấy cái mà người ta cảm thấy như là cái gì kinh khủng, thần thông, phép lạ như vậy để mà gọi là xây đắp cho cái ngã của mình và cảm thấy như là mình là một bậc thần thánh gì hết á. Thì cái trí huệ bát nhã nó làm tiêu tán cái bản ngã đó hết, và nó làm cho Bồ Tát luôn luôn thấy rõ là đứa bé nó cũng chỉ là sắc thân, nó cũng chỉ là sắc pháp, bay ở trên không nó cũng chỉ là sắc pháp. Sắc pháp nào đi nữa, mặt hiện hiện của nó cũng vô thường, mặt bản thể của nó cũng là tính không, nó bình đẳng với nhau. Đấy là chính vì vậy mà chư Bồ Tát có làm những cái công đức cao đến mấy đi nữa, nó cũng không rơi vào cái ngã và nó không bị lạc, luôn luôn nó thoát, luôn luôn nó thoát. Chư Bồ Tát có độ vô lượng chúng sinh đi nữa, nó cũng không kẹt ở trong cái độ đó. Chư Bồ Tát có tốt đến đâu đi nữa, nó cũng không kẹt ở trong cái tốt đó. Chư Bồ Tát tốt đến đâu nữa cũng không thấy mình là người tốt, mà cũng không thấy cái người xấu là cái người đáng ghét. Chư Bồ Tát luôn thoát khỏi cái tốt, thoát khỏi cái xấu. Đó là nhờ cái trí huệ bát nhã. Xá Lợi Phất, ý của ông nghĩ sao? Đức Phật kết luận lại: như khi sư tử chúa gầm vang lên, các loài chó rừng có chịu nổi hay không? Xá Lợi Phất đáp là: thưa không Thế Tôn. Lại Xá Lợi Phất, như những gì mà loài voi hương to lớn, bên Ấn Độ có một loài voi rất lớn kêu là voi hương, hương là mùi hương ấy. Những gì mà cái năng lực khiêng chở của loài voi hương to lớn ấy, thì cái sức của con la, con lừa có khiêng vác nổi không? Thưa không Thế Tôn. Lại như oai đức tự tại của Đế Thích và Phạm Thiên Vương, những kẻ nghèo hèn có gánh vác nổi không? Thưa không Thế Tôn. Hay như là sự bay lượn qua lại của chim cánh vàng, tức là chim kim sĩ điểu, có đại năng lực thì các loài chim nhỏ bé khác có làm nổi không? Thưa không Thế Tôn. Đức Phật lấy những cái ví dụ như vậy để mà so sánh. Xá Lợi Phất, mọi thiện căn cũng như năng lực dũng mãnh mà chư Bồ Tát này có là y theo trí xuất ly, làm sạch hết mọi dơ bẩn của tội lỗi, lìa xa hẳn các dây dứt hối hận, được thấy chư Phật và đắc được tam muội. Mọi thứ ấy của Bồ Tát cũng y như các thí dụ trên vậy. Tức là đây Đức Phật ca ngợi chư Bồ Tát có cái năng lực dũng mãnh, cái trí vẫn là trí xuất ly, vẫn sạch hết tất cả mọi tội lỗi, lìa xa tất cả mọi hối hận dây dứt, thấy chư Phật đắc tam muội, thì giống như là sư tử chúa gầm, như là voi hương to lớn mà chiêng chở vậy đó, hay là oai đức của Đế Thích Phạm Thiên, hay là sự bay lượn kim sĩ điểu. Như các tội chướng ấy mà các phàm phu thanh văn hay duyên giác không thể nào diệt trừ nổi, nhưng Bồ Tát có thể xướng lên danh hiệu các vị Phật kia, ngày đêm thường thực hành ba phương pháp ấy thì có thể diệt trừ các tội, lìa xa dây dứt hối hận và đắc được các tam muội. Ba phương pháp đó là: thứ nhất, xưng lên danh hiệu Phật ha. Thứ hai là khai, tức là phát lộ sám hối, nói hết tội lỗi ra. Thứ ba là hồi hướng công đức về con đường đạo, con đường A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Thì như vậy á, là có thể nói là bao nhiêu tội lỗi đều diệt sạch. Ở đây chúng ta sẽ từ từ đến đây, chúng ta hết cái phần đầu. Thì đại khái phần đầu này tóm lược lại, chúng ta sẽ đến phần thứ hai là phần ngài Ubali hỏi về nghĩa của giới giữa thanh văn và duyên và Bồ Tát. Phần đầu này là nói về các năng lực của Bồ Tát, các thực hành của Bồ Tát rất là vi diệu. Đức Phật ca ngợi, ngài Xá Lợi Phất ca ngợi, Đức Phật ca ngợi, nói lên các phương tiện như là thiền tam muội, thiền định tam muội, hiện thân độ chúng sinh, tất cả như vậy. Rồi nó có vấn đề là một khi Bồ Tát hiện thân, một khi Bồ Tát thể nhập vào trong chúng sinh giới, Bồ Tát phải mang tham sân si rồi phạm giới này nọ thì làm sao, như thế nào, thì cái cách thức sám hối như thế nào. Cái thức sám hối đó chính là nương vào chư Phật mà sám hối. Nói đến mức cứu cánh, mình mà chưa thành Phật thì luôn luôn mình vẫn còn có tội. Tại vì Phật không có nghĩa gì ngoài cái nghĩa là sạch trừ hết tội lỗi. Thế nào mà mình là con người mà không còn tội lỗi nữa thì kêu là Phật. Mà nếu mình chưa phải là Phật, tức là mình còn có tội. cái nghĩa của đại thừa nó rất giản dị như vậy. Thành ra đối với đại thừa nhìn nó không thể thành A-la-hán được. Thành A-la-hán là như thế nào, nói cho quý vị rõ. Các vị A-la-hán là không có tái sinh nữa, bởi vì cái sự tái sinh có một cái thân này và có một cái đời sống này nó là chắc chắn nó có khổ. Các vị A-la-hán nhìn khổ một cách tinh vi vô cùng. Các vị A-la-hán thấy rõ một điều là trước tiên bây giờ mình nhìn cái tinh vi của cái khổ. Đầu tiên hết, con người đời á, người ta chỉ thấy là một đứa con nít nhỏ, nó thấy nó được ăn cái kẹo, được ăn cái bánh, nó được chạy chơi la hét, nó thấy vui, nó thấy sướng. Không được cái đó nó thấy khổ. Cái thấy khổ của nó hết sức là thô thiển. Nó nghèo nó cũng không cần. Nhiều khi nghèo nó còn thấy sướng, vọc đất vọc cát này nọ, nằm giữa đất giữa vũng bùn này nọ, nhiều khi đứa nhỏ nó còn thấy sướng. Nhiều khi mấy thằng nhỏ con nhà giàu đứng trong nhìn mà thèm. Mấy nhỏ nhà nghèo ở ngoài chơi á, mấy nhỏ con nhà giàu nó thấy mình khổ. Thành ra cái thấy sướng của tụi con nít nó rất là thô thiển. Khi nó lớn một chút nó thấy cái sướng khác. Nó thấy cái sướng là ít ra là phải giàu có tiền, có bạc này nọ. Tức là lúc đó nó lớn mà lúc đi làm đó. Còn khi mà lớn, mà tuổi trẻ mới lớn, còn thanh niên nó thấy cái sướng cái khổ cũng khác. Tuổi trẻ mới lớn lên thì một là ham vui, thật là ham vui, hai là lý tưởng, thấy cái sướng cái khổ khác. Thì lúc đó thí dụ mà có tình thương, có tình cảm, có tình yêu gì nữa thì cũng nhìn cái sướng khác. Cứ nghĩ là cứ có tình yêu chân thật, chung thủy, đó là sướng. Nghĩ như vậy. Đó. Không có cái đó là khổ mà nữa. Tức là một túp lều tranh, hai trái tim vàng. Nghèo cũng được, nghèo không phải là sự sung sướng, mà tình yêu chân thật mới là sung sướng. Thì lúc đó bố mẹ nhìn thế mà chán quá, tụi này nó chưa biết gì hết. Rồi lớn một chút nữa thì mới thấy khác. Lớn chút nữa thấy không, thực ra là phải thực tế, sướng thực sự là phải có thế lực, phải có tiền của, bảo vệ được mình, bảo vệ được những người mà mình thân, mà bảo vệ lâu dài, lâu bền. Lúc đó mới thấy như vậy. Tức là không có thể nào cứ từ cái trong cái tâm của mình là nhất, mà mình phải cần rất nhiều cái bên ngoài xung quanh mình nữa. Lúc đó mình bắt đầu mình thực tế. Mình cần phải có một cái nhà đẹp vững, chứ bảo không có bao giờ sống ở trong rừng mà miễn cứ có tình cảm chân thật nó là sướng. Không phải như vậy được. Mình có nhà như vậy để tránh mưa, tránh gió, tránh đủ thứ hết á. Con cái nó được yên ổn này nọ gì ấy, thì mình mới thấy là sướng. Thành ra cứ càng lớn thấy cái sướng khác. Thì đến đó nó muốn ngưng, thì cái thấy sướng của mình nó cũng còn thô lắm. Có nhiều người nó nhìn cái sướng vi tế hơn, mà như vậy cũng chưa sướng. Phải cái nhà đẹp nhất, tiền phải nhiều nhất, phải có cái danh vọng cao nhất, đó mới là sướng. Cái kẻ đó nó thấy cái sướng vi tế hơn nữa. Nó thấy chưa được như vậy là khổ, nó thấy cái khổ vi tế hơn nữa. Những kẻ đó họ bắt đầu có một cái, họ nuôi những cái chí ý chí mà mình kêu là tham vọng đó. Họ thành tựu sẽ làm tổng thống, họ sẽ làm này nọ, hay là họ sẽ trở thành giàu nhất nước chẳng hạn vậy. Những người đó bắt đầu nó thấy không được như vậy là khổ. Rồi đến đó chấm dứt, cái sướng với cái khổ của nó cũng còn thô lắm. Có nhiều người bắt đầu thấy là không có hoàn hảo. Sướng như vậy nhiều khi mình phải làm những cái việc nó hơi thất đức, hay là nó ác, hay là mình phải có thủ đoạn. Thế người đó bắt đầu cảm thấy là không, bây giờ mình phải trở sang mình sướng một cái cách nào mà nó nhẹ nhàng, nó an lạc trong tâm của mình, mà bên ngoài mình không có khổ lắm. Những người đó bắt đầu nghĩ chuyện làm thiện. Mình vẫn đi làm, mình vẫn có tiền, mình vẫn có nhà cửa, nhưng mà mình phải sống lương thiện thì mình mới thấy sướng. Những người đó bắt đầu thấy cái sướng, cái khổ nó vi tế, nó thô với tế, nó rõ hơn. Nó phải có cái tâm của mình nó an lạc trong đó, có cái lương tâm mình trong đó. Từ cái chỗ đó mới đi dần á, thì những người bắt đầu chuyển sang về tâm thiện dần. Chuyển dần về tâm thiện. Những người đó bắt đầu cảm thấy như là không cần thiết gì lắm. Cái phần vật chất, nhiều khi á, mình phải chịu hy sinh một chút thì mình cũng ráng, để tránh đi khỏi những cái tâm tham, tâm gì rồi nhiều khi nó làm áy náy lương tâm của mình, mới cảm thấy cái đó mới là khổ nhất. Mình có thể trở nên giàu do bởi vì một cái việc bất thiện của mình, rồi sau này mình ăn năn hối hận, mình thấy khổ lắm. Thôi thà mình không giàu như vậy, nhưng mà tâm mình an, mình thấy sướng ở chỗ đó.